đi em, về đi em, ruộng hoang rừng rậm mà sao không về, ta còn để lại gì không, kìa non nước lâu nó sông cát bồi. Lang thang từ đồ luân hồi, vô minh nếu trước xa khơi dặm về, trong xa bên thăm bờ mê nghìn thu nửa chót bốn bề một phương.
Trước hết thì con xin thành kính đảnh lễ thượng tọa Giác Thành đã cho phép giờ phút này là con được chia sẻ pháp thoại với quý Phật tử về với đạo tràng chùa Phước Bình. Quý Phật tử thân mến, trong những ngày đi hoằng pháp tại Hoa Kỳ thì có một cái nhân duyên lành là được về chùa Phước Bình, và chiều hôm nay thì sư rất là hạnh phúc vì cái ngôi chùa này là thượng tọa Thích Thông Lý trụ trì, là bạn học với sư từ những năm ở Học viện Phật giáo Việt Nam, rồi sau đó là qua Ấn Độ gần 10 năm trời. Do vậy đó là mình rất là hạnh phúc rồi bây giờ được gặp lại quý Phật tử. Có lẽ có những vị lần đầu tiên gặp, nhưng mà chắc chúng ta cũng đã gặp nhau rất nhiều qua các mạng truyền thông và những pháp thoại. Và xin thân mến chào tất cả các vị. A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, ở trong cuộc sống của chúng ta thì mình có những cái duyên lành, mình mới lại được nghe Phật Pháp. Và khi mình nghe Phật Pháp rồi, đã mình có tu tập rồi thì mình cũng giảm thiểu đi những cái nỗi khổ niềm đau. Và khi có những vấn đề này, vấn đề kia xảy ra thì mình thay vì than thân trách Phật, than khổ, than đau như ngày xưa, thì bây giờ mình sẽ biết nói là do nghiệp. Nghiệp con nặng quá thưa sư. Cho nên là như vậy. Và ngoài ra chúng ta còn hướng đến sự tu tập để chuyển nghiệp. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta nghe Pháp rồi chúng ta khởi lên một cái niềm tự tín hoan hỷ. Bởi vì nghe Pháp rồi đó thì chúng ta thấy rằng tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống này bị chi phối bởi cái nghiệp của chúng ta, từ trong quá khứ cho đến hiện tại và cho đến cả tương lai. Vì vậy thì trong cái pháp thoại tối hôm nay, sư Vũ gửi đến cho các bà con thân yêu, anh chị em của mình tại ngôi chùa Phước Bình, pháp thoại mang tên Một Cách Giải Nguyện. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, nghiệp là một danh từ ta thường nghe và thường nói để giải thích cho những nỗi khổ niềm đau của mình trong cuộc sống. Nhưng thật ra nghiệp là những cái việc mình thường xuyên làm, tạo thành một cái tập khí từ trong quá khứ cho đến bây giờ. Cho nên cái người mà hay giận hay hờn cũng là nghiệp giận nghiệp hờn. Người hay khổ đau cũng là mang cái nghiệp khổ đau. Người vui vẻ, hoan hỷ, yêu thương cũng là người thường xuyên có một cái tính cách đó, cởi mở, tha thứ, bao dung. Cho nên cái gì chúng ta cũng phải là huân tập. Nếu mình nghe pháp thường xuyên mà mình không huân tập những cái đức tánh, học làm đức tốt, mà mình cứ mãi huân tập những cái thói hư tật xấu, thì mình nghe pháp cho nhiều mình vẫn khổ đau mà thôi. Vì vậy hôm nay đó thì sư Hương Nữ cũng muốn chia sẻ với các vị những cái gì rất là đơn giản trong cuộc sống thôi, rất đơn giản mà lại giải nghiệp được. Các vị có chịu không?
Dạ chịu.
Dạ chịu. Thì nói nguyên là phải nói nguyên, phải không? Nguyên là danh từ mình thường dùng để chỉ cho những điều kiện cần và đủ để một việc diễn ra. Ví dụ tối hôm nay chúng ta có đủ duyên để gặp nhau, đúng không nào? À, thì sư là đầu tiên đó nha, là thầy Thông Lý đưa cái ngày ra là không có cái ngày nào mà Hương Vũ đi đến đây được hết á. Hình như thầy có đưa một cái ngày là Hương Vũ quên rồi, nhưng mà cái ban sắp xếp á, đi giảng cho sư á, nó hết ngày rồi. Vậy mà giờ cuối cùng á, không biết sao mà vẫn đi đến chùa Đức Bình tối hôm nay.
À,
vậy là gọi là hội đủ duyên, thấy không? Và cho một tràng pháo tay về cái duyên hôm nay luôn. Hơn thế nữa là thầy Thông Lý không có ở chùa, rất là may mắn vẫn có thượng tọa Giác Thành và có quý Phật tử đông đủ ở đây. Rồi cũng cảm ơn quý Phật tử đưa sư từ Alabama về đây để mà chúng ta được đủ duyên gặp nhau. Như vậy thường hay nói nghiệp và duyên đó. Nghiệp là những điều mà huân tập thường xuyên thành một cái thói quen lặp đi lặp lại và tạo thành nghiệp. Nghiệp xấu hay là nghiệp tốt là tùy ở chúng ta. Còn duyên là các điều kiện để cho cái việc đó được xảy ra đó. Thì cuộc sống chúng ta, nếu mình biết tu tập hướng đến sự giải nghiệp, thì thân tâm mình sẽ nhẹ nhàng, thư thái. Còn nếu mình chấp ngã, chấp mình là đúng, chấp những cái thói quen của mình là hay, mình không muốn thay đổi, chuyển hóa, thì ráng ôm cái nghiệp đó mà tới già tới chết, phải không? Nếu có vị mới nói thư sư như là tối nào con cũng ôm cái máy iPhone con ngủ hết, mà mình ôm nó, mình nghe mà mình không chịu thay đổi, thì tức là mình vẫn ôm trọn cái nghiệp cho đến già đến chết. Sư giảng thì các vị nghe thường rồi, là phải thay đổi, là phải tu tập. Nói gì thì nhỏ nói cũng là trên cái phương diện nhân quả nghiệp báo là mình phải nhớ. Và Đức Phật dạy là mình có thể thay đổi được nghiệp lực của tự thân. Số mệnh là từ đâu? Vận mệnh là từ đâu? Vận mệnh thay đổi từ tâm của chúng ta. Mình nghe pháp rồi mình không còn phải đi kiếm thầy bói coi số, coi vận, coi mệnh. Tại vì vận mệnh là ở chúng ta. Có người sướng, có người khổ, có người hạnh phúc, có người đau thương là đều do chúng ta khi chưa biết tu tập tạo ra rất là nhiều các nghiệp xấu ác. Thì Đức Phật cho chúng ta một cái nhân duyên được nghe Phật pháp, được tu tập và mình sẽ chuyển hóa được các nghiệp chướng của chúng ta, chuyển hóa nỗi khổ niềm đau cho chúng ta. Thì nghiệp tạo ra do thân, do khẩu và ý. Giờ này chúng ta ngồi nghe pháp là cái khẩu được thanh tịnh. Cho nên khi ngồi nghe là cái khẩu không tạo nghiệp. Vì vậy cái miệng mình mà hay tạo nghiệp thì chịu khó nghe pháp. Mà khi nghe pháp thì cái miệng đừng nói. Sư thấy có người mở cái máy nghe pháp một bên và cái miệng một bên vẫn nói, là vẫn chửi nữa chứ. Đó, cho nên là mình vẫn huân tập và cái nghiệp xấu cho cái khẩu của chúng ta, đó là về miệng. Rồi nói là nghe pháp mà nhiều khi cái thân này vẫn làm những điều đâu có tốt đâu, phải không nào? Sư không tiện là khai ra vì nó kỳ quá, phải không? Nhưng mà một khi mình đã nghe pháp thì mình để giải nghiệp thì thường xuyên phải chú ý việc của thân phải thanh tịnh, không sát sinh hại vật. Là các vị ở cái xứ này là không có giết con gì rồi, thấy không? Nhưng mà ăn cũng nhiều quá thì vẫn là tạo nghiệp. Thì ăn cũng là một cái nghiệp của thân. Nói đây con đâu có giết đâu mà con ăn nhiều quá, tức là tuy mình không trực tiếp giết mà gián tiếp mình cũng ăn rất là nhiều. Và chúng ta ăn thì các vị nghĩ đi, giả sử có con quỷ nào nó giết mình, phải không? Giả sử, phải không? Để ví dụ một con quỷ khác không giết mà ăn thì mình giận cả hai con, chứ mình đâu có tha con nào. Thì mình cũng vậy thôi, mình không giết và mình ăn thịt chúng sanh rất nhiều thì mình cũng vẫn tạo nghiệp về thân, phải không? Đó. Rồi là chưa nói những chuyện cái khẩu nghiệp của mình về dối trá, về đòn sóc hai đầu, về nói lời hung ác, nói xấu, nói thêm, nói bớt,
mà không có một cái lợi ích gì hết. Không ai mà nói xong ai cho mình tiền, nhưng mà cái tập khí của mình là hay nói nhảm, thấy không? Hay nói chơi và tạo nghiệp rất nhiều. Trong khi sư qua đây sư nói thiệt đó nha, sư gặp 10 người là sư muốn khóc hết 9 người rồi đó. Ai cũng cực hết, ai cũng đi làm hết. Đó, ở Việt Nam ta phiết pháp 8 giờ sáng và đến phiết pháp 9 giờ đêm, phải không? Đó, đi làm về cũng à. Đó, cho nên là thương. Chính vì càng thương bao nhiêu đó mới hiểu cái đồng tiền các vị gửi về Việt Nam đó mà cúng dường và làm từ thiện đó, thì phải làm rất là đúng việc, đúng cái giá trị của đồng tiền mồ hôi nước mắt của các vị. Và sư về Việt Nam là sư cũng nhắc những người có thân nhân bà con ở nước ngoài là xài đồng tiền của người ta là phải là cẩn trọng, cẩn ngôn, cẩn hạnh, chứ không thôi cái mốt là mắc ngợ, làm trâu, làm bò cả chết luôn đó. Bên này ta cũng cực lắm. Nhưng cái may mắn của chúng ta đó là chúng ta vẫn được nghe Phật Pháp, và chúng ta hạnh phúc vì được nghe Phật Pháp. Mà cái người hạnh phúc nghe Pháp là sư xin chúc mừng là các vị hiểu, phải không? Có người nghe nghe chứ thôi, nghe nhạc hay hơn là coi như thua rồi. Còn đây nghe, nghe bài này, nghe bài kia, nghe cả đêm, và nghe để dễ ngủ cũng có nữa. Đó, nghe suốt đêm, nghe bài nào nó giảm bắt nghe để mà ngủ thôi, thì thôi cũng là hay hơn là các vị mở nhạc nhiếc nghe rồi nó cũng đi vào trong cái tâm thức của chúng ta, thấy không? Cho nên tốt nhất là mình cứ huân tập những cái gì để cho thân trong sạch, khẩu trong sạch, ý trong sạch. Thì khi mình nghe Pháp như vậy là cái ý mình nó sẽ huân tập những cái ý trong sạch. Sử dụng cái từ huân tập thì là phải làm đi, làm lại. Đó, tập là làm, huân là nhiều lần. Thì cho nên cái nghiệp của chúng ta thì nó đã từ quá khứ, mà bây giờ muốn chuyển hóa nghiệp là phải làm cái chuyện mới, phải làm những cái việc mới để mà thay cho cái cũ. Mà cái mới làm thì không thể làm một sáng một chiều, mà phải huân tập, huân đi, huân lại. Nghe Pháp cũng phải nghe nhiều lần, rồi phải tập làm nhiều lần những cái việc tốt của mình, phải không nào? Chẳng hạn như khi mình chưa có nghe Pháp thì cái miệng mình nghĩ gì nói đó, gặp ai vui cái gì thì thường hay kể lể chuyện quá khứ, chuyện buồn, chuyện vui, nói đua đua hết. Bây giờ mình nghe Pháp rồi thì vừa phải thôi. Thường là hôm qua chị nghe được bài Pháp nào, thấy không? À, tôi nghe bài đó, thầy đó, thầy kia giảng hay cái gì, mình giới thiệu cho nhau nghe. Hay là chị có thăm cha mẹ không, có điện thoại về thăm mẹ không, cái gì mà thấy ích lợi thì mình nói. Còn những cái chuyện liên quan tới đời tư người này người kia, thấy không, hay là liên quan tới những điều mà nó sẽ làm tổn thương người khác, thì bây giờ mình sẽ không có nói. Mình hạn chế tối đa và mình huân tập dần những cái tốt, còn những cái xấu phải bỏ. Tại vì sư nói đây là một cách chuyển nghiệp, nói trực tiếp luôn, không cần phải nói cái gì nhiều, thấy không? Đó, nói nghiệp là karma, rồi karma đó là nó xuất phát từ đâu, và chủng tử ở trong A Lại Gia như thế nào thế nào. Sư không nói những cái chuyện đó, sư nói thẳng là chị em ở đây đều đi làm vất vả, đồng tiền bát gạo luôn lo lắng cho gia đình, trách nhiệm với xã hội, với cha mẹ anh em. Cho nên sư nói những cái gì đơn giản nhất thì sư mong các chị em nhớ để mà tu tập, thì mọi cái gánh nặng khổ đau mình nói làm tạo nghiệp là từ thân, từ cái miệng, từ cái suy nghĩ, nhưng cái khổ đau là cái tâm mình là chịu trọn hết. Bây giờ sư nói ví dụ như mình té, mình đau cái chân, thấy không? Đau da, đau quá, nhưng mà lấy dầu bóp đồ này kia khác nọ rồi cũng vui vẻ như thường, thấy không? Rồi cũng ăn cơm ngày ba cử làm mấy tô bình thường, nhưng mà cái tâm mình mà khổ đó nghe thì sao? Thì là mình dù cho cao lương mỹ vị cũng không ăn được. Cái tâm mình mà buồn đó, ai đem cho mình bao nhiêu cái thứ ngon vật lạ, cái đem tiền, cái của cải, mọi thứ, mình cũng cảm thấy là một cái nỗi đau. Tại vì cái niềm đau ở trong tâm đó, là sư muốn nói cái nghiệp nặng là nó dằn vặt cái tâm mình khổ đau. Sư giảng một cái bài pháp ở tu viện hạnh phúc Indiana. Người nào khổ đau nhiều là hỏi Đức Phật tại sao? Đức Phật nói vì trong con còn ác tâm. Nói người ta phản bội con chứ con đâu có phản bội đâu, con người ta ác chứ con đâu có ác. Nói vì con tham, con muốn cái tình yêu đó phải là của con, trong khi nó đã đến ngày đến giờ nó chấm dứt, nó đã hết duyên rồi mà mình vẫn nói là của mình, là mình tham ái, mà tham là ác. thấy không? Người ta là lương người ta 10 con có 6 à, con cảm thấy bất công, đó cũng là tham, đó là ganh tị, cũng là ác, thấy chưa? Rồi đó, con giỏi hơn, tài năng hơn mà sao con không được như người kia, đó là ganh tị là ác, thấy không? Rồi con của con cũng hai đứa, nhà ta hai đứa mà cũng lo ăn học, nó không nên người con người ta thi đâu đổ đó, con buồn. Cái buồn đó là ác, nó xuất phát từ đố kỵ. Coi như ai buồn nhiều, Đức Phật đã ác nhiều. Vậy con dám buồn đúng không? Đó, mình buồn là mình ác, phải không? Nếu vậy thì không buồn nữa, thì cười lên đi.
Yes.
Làm gì bằng ai quý sĩ ấy. Cười lên cái cho nàng hôm nay coi. Cái thân nữ của mình cực lắm, sư viết, thấy không? À, con cò à, là sao? Là hả? Con cò gì? Lặn lội bờ sông. Thấy giờ nói chuyện lặn lội là thấy thương rồi. Gánh gạo nuôi chồng, tiếng khóc nỉ non. Đó, đâu có thấy là con cò mà gánh gạo nuôi vợ, nó gánh gạo nuôi chồng, rồi lại nuôi con, rồi lại tiếng khóc. Cho nên sư á, nhìn vô đây sư thấy chỉ có một hai vị nam thôi, hộ pháp thôi, còn nhiêu nữ không? Mà nhìn nữ là nhớ mẹ mình, nhớ chị mình, nhớ em mình, ai cũng khổ. Nhưng mà biết tu thì mới chuyển hóa được. Còn không á, sư nói thật là đẹp càng khổ. Hồng nhan đá trân, hồng nhan bạc phận, đủ kiểu dành cho người nữ hết. Cho nên người nữ chúng ta phải biết tu. Cho nên các vị thấy không, lễ Vu Lan là cái lễ mà ta nhớ cha nhớ mẹ. Mà thường là người ta nói đến mẹ ta khóc nhiều hơn. Các vị thấy không? Mà các vị cũng là mẹ. Đó, mình thương mẹ mình khóc, mà rồi cũng thương cái thân mình. Đó, mà sư muốn nói các vị bây giờ là con gái của Đức Phật, mình quy y hết rồi, mình con gái của Đức Phật, mà Đức Phật ra đời vì đem lại an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Mình con gái của Đức Phật mà mình khổ hoài, buồn hoài, khóc hoài là mình cái kiểu này chắc con gì đó chứ không phải con gái, thấy không? Tại vì nếu mình làm con thì mình phải hiểu lời Phật dạy. Cho nên sư nói các vị phải chuyển nghiệp của mình đi. Chứ nói con khổ quá sư ơi, kiếp sau con làm đàn ông cho hết khổ, sư xin lỗi không có được. Sư ơi kiếp này khổ quá, kiếp sau là phải khá hơn, cũng không khá hơn được. Tại vì đó, cái kiếp nào nó cũng phải bằng cái sự tu tập của chúng ta. Bây giờ biết nghe pháp rồi, mình thay đổi ngay từ bây giờ đi, mình hạnh phúc ngay từ bây giờ đi, chứ đừng đợi sau khi chết rồi về Tây Phương, sau khi chết rồi đi lên trời, sau khi chết rồi gặp ai, những chuyện nó toàn là hẹn hò sau khi chết không. Và sư nói mình nghe pháp xong là vui ngay bây giờ nè, có đồng ý không? Đúng rồi. À, vì vậy đó, con người đã biết chuyển nghiệp thì phải biết tu tập. Mà tu thì phải chịu khó. Vô khóa tu mùa hè đó, thấy không? Một tuần lễ giới trẻ tu một tuần. Đó. Các bạn nói trời ơi, ở nhà muốn làm gì làm. Ngôi chùa 4 giờ sáng thì thức dậy tụng kinh, ngồi thiền, ăn cơm quá đường, đi kinh hành, nghe pháp. Rồi sao con muốn về không? Nói trời cực thiệt đó chứ, nhưng mà tu là tu luyện mà. Tại vì coi phim kiếm hiệp đó, nói tu luyện, thấy không? Cho nên nhờ chúng con là phải tu luyện. Nó nói vậy là thấy là thông minh rồi. Tu mà không luyện sâu thâm, tức là 7 ngày phải chịu khó ngày nào cũng như ngày nào. Chứ nếu mà mình tu mình không chịu luyện thì coi như chưa có tu. Mà các vị nghe tu là sợ, thà ngồi làm suốt ngày miệng nói chót và tạo người đi địa ngục thì thích. Mà nghe nói ngồi nghe pháp cũng còn đỡ, chứ vô tụng kinh một tiếng là thấy con bộ ngoại rồi đó. Nó mình sợ tu. Mà mình sợ tu thì tức là mình đem nghiệp ác của thân rồi. Để xin nói một cách chuyển nghiệp là phải siêng năng, phải tinh tấn, phải tu tập, trì giới. Đó. Nên không sát sanh thì bớt ăn thịt chúng sanh. Tại vì ăn là vay, bớt ăn là tạo phước. Tiền, có tiền ở đây cũng không phóng sanh được nghe. Ở Việt Nam là phóng sanh thoải mái. Và đây thì giờ mình bớt ăn là mình phóng sanh trong bữa ăn của mình. Chứ đợi về Việt Nam phóng sanh còn nguyên năm ăn không thì các vị nghĩ coi. Phóng thì không có một bữa à, thấy không? Đó, đưa 100-200 ngàn gì đó mà ăn nguyên năm thì các vị cũng có lời gì đâu. Vẫn là lỗ, vẫn là thiếu nợ. Sư nói là sư nói cụ thể trực tiếp. Bớt. mà không phải bước sáng rồi trưa ăn bù không, bước một ngày trọn vẹn. Đó, bước một ngày trọn vẹn là hôm nay tôi là thanh tịnh, không ăn thịt chúng sanh một ngày, vẫn có công đức. Mà một ngày mình không ăn là chư thiên ở trên vai mình á, tại các vị nó thích sự thanh tịnh, người ta nghe trong người mình là mùi xương thịt chúng sanh là người ta chạy 1800 km/h, tại vì là đối với họ là rất ô uế, đối với mình là thơm ngon, thấy không? Nhưng đối với họ là ô uế, họ nhìn cái kết quả sau khi ăn nó ra cái gì là họ đã chạy rồi, còn mình hít nghe thơm cái đã, còn từ bên xuống tới cổ là một tấc, còn ra cái gì là các vị phải tự quán giảm xuống. Không sát sanh thì giảm ăn thịt chúng sanh, rồi không gian tham trộm cắp ở bên đây thì không, không có cái điều kiện, vì ai cũng đi làm cho nên không có điều kiện làm ác và tốt. Ai cũng đi làm và có sống, chứ đâu có phải đi dằn dặt của ai, cho nên không gian tham trộm cắp. Nhưng cũng đừng có gian tham trộm cắp bất cái gì từ ở trong cái tư tưởng hay là cái gì mà gọi là gian là mình đừng làm. Gian trong ý, gian trong lời nói, gian trong việc làm. Rồi là không tà dâm. Mỗi gia đình là một vợ một chồng. Nếu mình không làm được cái điều đó mà mình phá hạnh phúc gia đình người khác thì cái quả báo nó sẽ đến với mình. Đời mình không hạnh phúc mà cho tới kiếp sau được mình trả cái món nợ này nó dai dẳng lắm. Cho nên không tà dâm, không có dối trá. Cái khẩu của người phụ nữ rất nặng, nói lời hai lưỡi, nói lưỡi đôi chiều, đòn sóc, nói lời thô, lời ác. Chúng ta phải tu cái miệng là tu nửa đời người. Nếu các vị không biết kinh kệ, không có biết, không có tiền làm phước, phóng sanh bố thí cũng dường, tu cái miệng thôi cũng là được 7 điểm trên 10. Thấy ngon không? Chỉ cần tu cái miệng thôi là cho 7 điểm trên 10 điểm. Vậy tu cái miệng có chịu tu không?
Dạ chịu, xin cho một tràng pháo tay.
Rồi là không cờ bạc rượu chè. Không biết là ở đây các vị đi làm cỡ đó có ai giờ rảnh đi cờ bạc rượu chè không? Để xả stress không? Thì xin kể cái chuyện cờ bạc cho nghe. Thấy không? Là hai vợ chồng đó là coi như là làm lúc cực lắm. Bên cái xứ này là có cái gì? Cái gì? Vacation đó. Đó là mình làm quá là mình phải giải lao. Thì bây giờ thay vì đó cái mình làm suốt năm rồi đó, thì giờ mình có tiền đó là mình có thể đi du lịch chỗ này chỗ kia được. Và nếu giỏi nữa nhân kết hợp chuyến về thăm quê hương làm một hai chuyện từ thiện nho nhỏ rất là tốt. Nhưng mà hai ông bà bàn nhau làm cả năm cực quá, mình phải bay về Las Vegas. Sư cũng nghe là vậy phải không? Đó, về đó đi. Rồi bắt đầu đó là chơi bài, thấy không? Thì còn nhiều cái thứ hưởng khác thì sư không rằng, mà sư nhớ nhất là casino. Đó, thì vô đắng đắng chặt vào hồi là tay là thua sạch hết. Mà bắt đầu là cho thắng chứ. Đó, rồi bắt đầu là thua sau đó. Thì cuối cùng là nằm dài hết là vì không có thắng, tức là không có tiền. Tính hưởng mà nhờ vô cái đó nó nướng hết rồi. Đó, thì các vị biết là niềm vui là các bạn qua quá mau, phải không? Tính một chương trình hai tuần nghỉ hạnh phúc, tại bây giờ mới có 4 ngày là sạch tiền rồi. Thôi bây giờ cái cô vợ nằm dài trên giường thở ra thở không, thì tự nhiên ông nhìn trên cái bàn đó, sao cái gì đó nó còn đúng $5, cái chip hả, cái chip có $5 hả? Rồi ông cầm cái $5 đó ông đi đóng, thấy không? Ông cho bà đó ở nhà, ông đi một mình. Nhưng mà trước khi ông đi đánh thì tự nhiên á, nghe không? Thì tự nhiên á, thì không biết làm sao trên cái phone của ông á, nó hiện lên một cái số điện thoại mà không quen biết. Nhưng cái số cuối đó là cái số 17. Đó, nó lé lên. Bây giờ ông không muốn bắt, ông nói tại sao nó ra cái số 13 này. Nó cứ chớp chớp lên, rồi nó tắt, nó chớp chớp lên. Ông cầm cái đó, ông đi vô đánh số 13. Và $5 mà thắng đó, thì nó ra bao nhiêu một chập lên $7,600. Ông đánh hết $7,600 bằng con số 13 nữa, tiếp tục thắng nữa. Nó lên bao nhiêu đó, $100,000 tiếp tục thắng nữa. Thì cái cuối cùng đó, cái người đó nói, ông đừng đánh ở đây nữa. Ông cứ chồng với con 13 này, lát chúng tôi không có tiền mà chung đâu. Thì trong túi lúc đó có $210,000. Ông bưng đến cái sòng bạc lớn hơn. Ông đặt hết $210,000 số 13. Nó ra số 12. Trời ơi, vậy cũng rành quá ha, biết là thua. Rồi, coi như là các vị thấy chưa, nó mê lắm. Khi thắng mà sư thấy cũng mê nữa. Nếu mà sư chắc bạn cũng đánh nữa, tại vì mới hết sạch, bây giờ lên 200 ngàn.
Sao
nhiều tiền quá. À con đi về phải không? Nhưng mà khi mình bị vô cái đám mê đó đó, đám mê hoặc thì coi như mình không có tỉnh. Mình có thể đêm nay mình thành một nhà triệu phú, bây giờ mới có 100 ngàn mà chưa triệu phú. Phải là 1 triệu đô trong đêm nay, lúc đó nó sẽ xúi dục cái tâm mình như thế. Là nghiệp. Đã hai người này mê cờ bạc mà. Thì linh đắng cuối cùng là sao? Là thôi mất 210 ngàn đô. Trời ơi, thấy cũng tiếc phải không? Cổ thiên đã bị đau ruột gì, nó làm gì đâu mà đau mê mà con. Xong rồi đó, thất thể phải đi bộ, không có đồng bạc đi xe, thất thể đi bộ về khách sạn. Cái đồ cô nói anh đi đâu á, thì biết rồi đó, đi vô nó đánh gì, đánh bạc hả, hay đánh đồ cô kêu là cái gì, hay sổ số mà để đánh bạc. Cái ông, cái bà nói sao, ông ấy có thắng được gì không? Ông ấy thua, nhưng mà không sao, tôi có 5 đô à. Tôi có 5 đô à, thì đem 5 đô đấy mà. Nhưng mà lòng dạ ta đó, thấy chưa, chị nghe thôi mà cô đừng có tham đâu. Bây giờ 7 lần rồi đó. Chị có nghe thôi đó. Thấy chưa, mà cứ tham đâu 7 lần rồi. Tại vì cái đồng tiền mình làm ra khó, thấy không? Vậy nó vô trong túi mình từng đó nó đi. Nhưng mà bài bạc là như vậy cả. Các vị, nó không bao giờ mà nó thua chút đỉnh đâu. Nó thua rồi nó phải đi sạch. Mà không bao giờ mình đang thắng mà mình đi về đâu, nó không tỉnh đâu. Nó sẽ không tỉnh đâu. Nếu mà tỉnh thì đã không nói vô mình đó. Cho nên sư nói cái giải cờ bạc rượu chè cũng phải giảng ở đây. Tại vì mình do cho là mình làm cực quá, có quyền đi xả stress, rồi mình đi vô mấy cái chỗ đó. Bây giờ sư bày các vị có nhiều cách xả stress tuyệt vời hơn, thấy không? Nghe pháp rồi để dành tiền đi, lâu lâu về Việt Nam có sự dắt cho đi, xả stress tuyệt vời luôn. Dạ, đồng ý chưa? Dạ, cho một bàn của ta. Các người có thể một cách xả stress mà đi đến đâu người ta cũng cảm ơn cho người ta, mỗi người đó hả, cho có 10 ngàn đồng, trời ơi tôi cảm ơn các, có 10 ngàn đồng là một gì, là 5 sen, là cảm ơn. Vô với cái trường học sinh Pháp, 10 ngàn, cảm ơn. Trời ơi, rồi cho thêm một bịch bánh chip á, thấy không, nó bự, nó rẻ đó chứ, nó to mà nó rẻ, mà học sinh nó mừng, ôi là nó mừng. Và mình đó là nói như vậy, thì mình cho nhiều hơn nữa, thì mình gieo gieo một cái ruộng phước lớn hơn nữa. Nó có nhiều cách để làm cho cái cuộc đời mình vừa hạnh phúc, vừa phước báo, mà không có đau khổ. Cho nên bây giờ mình phải nghe pháp và biết phải nên làm gì. Đó, tu tập, trì giới, bố thí, phóng sanh ở đây. Không có ai mà bán cá, bán chim như mình phóng như Việt Nam, thì giảm âm ở trên cái bàn âm của mình là phóng sanh tốt nhất. Một tháng phóng mấy ngày phải có quy định. 14, rằm, 30, mùng 1 hay là mấy ngày phải rõ. Nó có ăn chay không? Con hầu như là ăn chay. Ăn mấy ngày? Con đâu có nhớ đâu. Hầu như là ăn chay có nghĩa là không ăn ngày nào. Sư không thích cái chữ hầu như là ăn chay, mà là thưa sư, con ăn 2 ngày, 4 ngày, 10 ngày, rõ ràng. Nghe được không?
Dạ được.
Dạ được, hãy làm nha. Sư á hả? Đi giảng nhiều nơi các vị biết không? Đấy. Con thương sư quá à, sư ra đây giảng cho tụi con nữa nha. Sư ra Bắc á. Rồi, sư sẽ ra. Và các vị có hứa ăn chay không? Dạ hứa. Rồi giơ tay lên hứa. Thưa thầy, ăn chay là ăn thế nào? Biết không? Nhưng mà hứa thì cứ giờ hứa em. Ủa? Xong rồi bây giờ ăn chay là ăn thế nào? Chưa từng biết. Dạ rồi, bây giờ đừng ăn thịt, ăn cá, ăn xương thịt chúng sanh. Để mình gì? Mình không tạo cái nhân ác với lại cái vấn đề sát sinh hại vật. Để mình có sức khỏe, để mình được trường thọ, để mình được hạnh phúc, để được nhiều người yêu thương. Nó hiểu, dạ con hiểu. Vì chưa ai hướng dẫn là làm liền. Đó, giờ sư nói các vị phóng sanh trong cái bữa ăn của mình. Và thức ăn ở bên đây là number one, thấy chưa? Ăn cái gì là chất lượng cái đó, ăn cả vỏ cũng không chết luôn, thấy không?
Đó,
chết là gì sao? Là ăn nhiều quá bộ thịt phải không? Ừ. Chứ còn nói chung không có thuốc độc, thuốc men, thuốc gì mà bỏ vô trong đó hết. Cho nên có không?
Có
thì các vị biết cái vị nén ra, còn hầu hết là sư thấy là ok ha. Đó, rồi là tập bố thí nè, phóng sanh nè, rồi cúng dường trong cái khả năng của mình. Còn như mình không có khả năng thì sao? Mình phát cái tâm lành lên, phát tâm lành là cúng dường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, ngày hôm nay con phát tâm không làm điều gì ác, con không nói ác, con xin cúng dường Đức Phật, là các vị có một mớ phước bỏ cho tôi. Sáng thức dậy nói một câu đó thôi, hôm nay con cũng không có tiền, tháng này làm ăn cũng khó khăn, hãy gửi về Việt Nam hết mấy trăm để cho con đi học cái gì, cứ việc cứ khai hết ra. Thành ra hôm nay con xin phát tâm là miệng không nói lời ác, không nói xấu, không nói bậy bạ, thanh tịnh niệm Phật. Ngày hôm nay là chỉ thanh tịnh, xin lấy một ngày thanh tịnh cúng dường chư Phật, chư Bồ Tát, Nam Mô A Di Đà Phật, và ngày hôm đó thanh tịnh là có phước bỏ vô túi và rất nhiều, được không? Được. Xong rồi chiều về mình xét lại ngày hôm đó mình có phạm không? Không có, là mình trồng lấy công đức một ngày hôm nay. Con có hứa con không có làm cái gì ác, không nói ác. Bình thường ta vô không làm neo không? Phải không? Cái là con chà chà, cái là bà kia nói bà nó nói không? Nói qua nói lại rồi nhiều rồi nói quá trời luôn. Tại nói cho quên ngày quên giờ, con bớt buồn mà tạo quá trời nghiệp. Bây giờ là không nói. Sao mấy khi làm vui lắm bữa nay sao không nói? Giờ muốn nói tôi kể chuyện cho nghe, thì mình lấy mấy cái bài pháp mà mình nghe đó, có mấy câu chuyện hay đó, mình kể cho người ta nghe, là mình cũng đang bố thí pháp. Bố thí pháp là công đức rất lớn. Mà gặp cái người mà người ta cũng không thích nghe mình nói, là mình im lặng, mình niệm Phật, mình lại. Xong ngày hôm đó mà mình không có phạm cái gì về miệng hết. Bình thường làm lương thiện tốt đẹp, thì chiều hôm đó về dùng cơm với gia đình vui vẻ, xong tối đó, hôm nay con trọn vẹn một ngày thanh tịnh, con xin đem công đức đó hồi hướng. Thì các vị đang muốn hồi hướng chuyện gì? Các vị hồi hướng cái chuyện đó, không mất tiền mà có phước để hồi hướng, mà tâm mình lại thanh tịnh. Giờ má mình đang bệnh phải không? Thưa Phật, ngày hôm nay một ngày thanh tịnh của con, không phạm khẩu nghiệp, thân nghiệp, ý nghiệp, con hồi hướng công đức cho má con, tên đó, pháp danh đó, má con bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi. Mình làm liên tiếp trong một tuần bên Việt Nam, con nuôi con má hết bệnh rồi, trời ơi quá sức màu nhiệm, được chưa? Đó là cái chuyện mà không có tiền, nếu có thì mình phóng sanh rồi mình bố thí hồi hướng con nhánh nữa, nghĩa là mình đừng nghĩ chuyện tu là khó. Các vị cứ nói khó, các vị hẹn hoài à, cho nên tạo nghiệp hoài, người nữ khổ đau hoài. Bây giờ tu trước hết là cái việc, rồi cái tâm đức của mình, mình nói mình thương, mình thích là mình thật lòng, mình không thích là mình im lặng, trước mặt thích sau lưng nói xấu, là mình cũng tu luôn, bỏ cái tánh đó luôn. Hãy tu thiệt, không được tu giỡn, không được tu giả. Tôi thích gì là mình thiệt lòng, chỉ có cái tánh này tốt, chỉ lúc nào cũng hoan hỷ, chỉ lúc nào cũng xin đi làm công quả, đi nghe pháp, tôi thích gì thì nói, tôi không thích gì thì im lặng. Và nếu mình có muốn góp ý người ta thì góp ý thiệt tình, tôi thích chị tốt lắm, tánh chị hay nói lớn quá, thì mình cũng nói thiệt như vậy. Chứ không bao giờ trước mặt tiếng chị nói êm như là gió mùa thu, là ra kia nói cái bà nó giọng tắc quá cả. Trời ơi, tức là mình tạo nghiệp rồi, mình đòn sắp hai đầu rồi mới khen ta đây, răng kia chê. Mà cái người kia mà nghe chê là ta phái, chê người khác mà khen tôi là được. Ủa đúng rồi, cái bà đó miệng này miệng kia là hai bà sạch vô, tự nhiên tạo ra mớ nghiệp đem về. Tự nhiên chiều về, thấy không? Tự nhiên hai vợ chồng lục đục, không biết tại sao, tại mình mang một mớ nghiệp về. Cho nên nhà mình đáng lẽ không có chuyện mà lại có chuyện. Mà cái nghiệp đó chính mình mang, mình bỏ một mớ, hai túi đầy. Cho nên vừa về tới nhà là mặt của ông một đống, mà mình không biết tại sao. Mình nói tôi làm việc suốt ngày mệt, mà sao cái mặt ông kỳ vậy? Ông nói tôi cũng không biết, tôi nhìn cái mặt của bà là tôi thấy ghét rồi. Mà các vị có biết lỗi tại ai không? Mình mang một mớ những cái tạp khí ở trong người mình đem rồi. Cho nên tập thanh tịnh ở chỗ làm, thanh tịnh ở nhà, thanh tịnh trên xe, và chỉ nói những chuyện gì đúng chánh pháp thôi, và là chánh ngữ. Các vị nghe được không?
Được.
Trời, quá dễ thương nghe. Thấy như vậy, nhưng mà các vị đang luyện tâm. Đó, luyện cái tâm của mình mà sư đấy. Tu là phải luyện mà, thì cái chuyện mà mình để ý cho mình nói cái điều này nên nói hay không nói, đó là mình đang luyện không? Nó không phải luyện cái miệng đâu nghe, tại cái miệng nó không có biết gì hết, nó chỉ là một cái cơ quan phát tín hiệu của tâm mình. Mà mình luyện cái tâm của mình đó, nó tốt đó, thì tự nhiên cái miệng của mình nó sẽ dễ thương. Cái tâm mình này này là tốt, lại không được nữa, mình phải nhắc cái miệng mình. Chứ mình đổi thì cái miệng của tôi nên nó ngu ghê. Nhưng mà cái miệng mà chính mình thúc đẩy cho nó nói, mình thúc đẩy cho nó tham trời trách đất, mình thúc đẩy cho thân mình tạo nghiệp là cái ý của mình. Cho nên khi bắt đầu mình chuẩn bị thấy cái ý nó nảy cái điều này điều kia, mình nói tôi hôm nay tôi thanh tịnh với tôi. Mà muốn một ngày trọn vẹn sáng, các vị phải phát tâm phát nguyện với Phật trước. Nhà có bàn Phật hay không có bàn Phật, nhưng mà Phật ở khắp nơi, thân Phật bao la khắp thái hư, thấy không? Điểm trần lặng lẽ chẳng còn nhé, chớ đem tri kiến nhiều phân biệt, một niệm hồi quang thấy đại tịnh. Tức là mình một cái niệm mình thanh tịnh là Đức Phật đã có. Cho nên mình xin với Phật là hôm nay con tu một ngày thanh tịnh. Rồi cái ngày thứ hai mình có kết quả, ngày thứ ba mình phát tâm tiếp. Và ngày thứ tư mình muốn cái gì đây? À, thứ tư đi sinh nhật bạn bè rồi vân vân, không biết có giữ được không thì thôi. Nhưng mà đi đến nó chẳng lẽ muốn nói gì nói. Nhưng mà giờ thứ hai, thứ ba có tập rồi, cho nên cái thứ tư đó mình không xin Phật, nhưng mà mình cũng mơ. Như lực sư nói các vị phải tu và phải luyện, thì chúng ta sẽ chuyển nghiệp được của chúng ta, nghiệp tự thân. Nghiệp trong quá khứ chưa trả hết, lại kiếp này lại vay quá nhiều. Mà vay có ích lợi gì không? Không ích lợi gì hết, mà đem lại nỗi khổ niềm đau cho chúng ta, cho mọi người. Cho nên khi chúng ta biết làm chủ cái thân, cái miệng, cái ý, là chúng ta đang biết tu tâm, đang biết chuyển nghiệp. Rất là đơn giản như vậy thôi. Có đồng ý không? Thiên đàng hay địa ngục cũng từ tâm mình mà ra. Sư nói ai đang khổ đau, người đó là địa ngục. Diễm, đúng không Diễm? Ai khổ là người đó có địa ngục trong người, đúng không? Bây giờ có dân vàng trước mặt cũng thấy địa ngục. Cho nên đừng cứ nói địa ngục có không, mà nếu mình khổ là mình đang sống trong địa ngục, mà mình hạnh phúc là thiên đàng. Nhưng các vị thấy không, hạnh phúc và khổ đau trên cái thế gian này là vô thường. Mới sáng nó hạnh phúc đó, mà chiều có thể tan nát tất. Nó vô thường, cho nên là Đức Phật mới dạy cho mình đừng có đi truy tìm cái hạnh phúc của thế gian này. Cái duyên gặp sẽ sống cho với nhau rất tốt, chứ đừng đi tìm cầu. Mình đi, mình cầu không được, mình khổ đau. Bởi vì nó vô thường, nó mong manh, và nó do duyên. Mà duyên là gì? Duyên là condition, duyên là điều kiện để chuyện nó xảy ra. Nó không đủ cái điều kiện thì tất nhiên không xảy ra. Đó, phải không nào? Đó. Ví dụ như nước phải đun đến một nhiệt độ nào thì nó mới lên đến 100 độ C là nước sôi. Nhưng mà lửa quá yếu thì nó cứ phèo phèo vậy thôi, nó không sôi. Tại sao? Vì không đủ nhiệt độ cho nó sôi, nghĩa là không đủ duyên cho nước sôi. Cái gì mà nó không như ý mình là không đủ duyên. Thấy không? Và do nghiệp của mình nữa, rồi do duyên nữa. Cho mình quán như vậy, cho mình đã rõ thôi, biết như vậy rồi. Ai vui đạt Phật, thoải mái. Bây giờ phải luyện cái tâm. Chứ bây giờ các vị là toàn làm đẹp cho người ta mà mặt mình không đẹp. Ở đây sư không nói sắc đẹp nha. Nói chung ở đây ai cũng đẹp hết. Tại vì sư quen nhìn người mù rồi, mù không làm gì làm cũng mù rồi, đeo cái kính đen thui lui rồi. Còn các vị là đẹp hết. Nhưng mà nhìn các vị không có vui, tức là không đẹp. Mà không đẹp là do mình, chứ không phải là do ai đem đến. Tại Đức Phật dạy mọi trạng thái hạnh phúc hay khổ đau là do mình, chứ không phải đợi ai đem đến cho mình. Các vị nghe được không?
Được.
Dạ được. Có một cái ông đó, ông đó là võ sĩ à, ông đến ông hỏi ông thiền sư là thưa thầy, thầy cho con biết đâu là thiên đàng, đâu là địa ngục. Ông thầy ông mới nói cái mặt như ông mà cũng đi đến đây hỏi cái gì, hỏi đạo cái gì, thấy không nào? Đó, nhìn cái mặt là thấy ngu ngu rồi. Đó, cái ông này nói trời ơi, tới học đạo nó chửi ngu rồi. Mà ông này võ sĩ, giờ đây cũng có kiếm, ông này mày nói gì? À, tới đi cho tao chửi tao ngu, rút kiếm ra, mày nói gì? Ông thầy nói đó, địa ngục đó con. Địa ngục là đó đó con. Ông què quá, ông cho kiếm vô thiên đàng đó con. Mình sinh lên là mình địa ngục, mình khổ đau là mình địa ngục, mà mình buông xả là thiên đàng, là hạnh phúc. Thì các vị trong tâm có buồn có giận ai xả ra là thiên đàng. Mình ôm ấp buồn giận đó là địa ngục, khổ là địa ngục. Thì các vị đòi tới chừng nào đi địa ngục, chết rồi mới đi địa ngục sao? Bây giờ đã sống trong địa ngục rồi, khổ đau là địa ngục rồi. Sư nói có đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta phải luyện cho cái tâm mình nó thanh thản ở mình hết. Mình muốn quan trọng vấn đề lên thì nó sẽ quan trọng, và mình thấy có cái gì hết mà nó không có gì, vì sư nói là do cái tâm chứ không phải là do các hoàn cảnh ở bên ngoài. Hoàn cảnh bên ngoài là do duyên, do nghiệp lực, do nhân quả mà đi đến, thấy không? Ví dụ các vị có ông chồng tốt là do cái duyên của các vị tạo trong quá khứ, cái nhân của các vị đã tạo. Ông chồng ông không tốt thì cũng là do nhân, cái duyên, cái quả của mình. Mình quán cái điều đó, ừ thì thôi, tôi phải chấp nhận cái nhân quả của tôi. Nhưng mà mình không chấp nhận đó là nhân quả thì mình nổi trách trời, trách đất, và mình nổi điên luôn, muốn đánh lộn luôn, cũng không đã tức luôn. Tại vì mình luôn luôn nghĩ rằng phải như thế này, phải như thế kia. Nhưng mà cuộc đời này tất cả là do nhân quả nghiệp báo của mỗi một con người. Sư muốn nói với các vị rằng nếu ta không điều phục được tâm thì ta luôn luôn khổ đau. Khổ đó là chìm đắm trong khổ đau liền. Mình mà nghe hơi buồn nó, ủa cái gì vậy? Cái gì mà khảo tâm cho mình buồn đây? Buồn nó ra. Niệm Phật, nghe Pháp, quán các Pháp là vô thường, là không thật có. Cùng lắm thì cũng quán trọ nhìn chân thôi, có gì đâu. Đó, thầy ơi thầy, con bị mất đồ rồi, mất một số tiền quá lớn làm sao đây thầy? Con ơi, tiền nó chưa từng là của con. Con sanh ra không có gì không con? Con tạo tác, lòng tham, con ôm ấp, con nói là của con. Thật ra đời này không có gì là của mình. Cho nên nghĩ về cái khỏe. Mà nếu là phước của mình, nó mất đường này, nó vô đường kia. Mà là không của mình, nó vô đường này, nó ra đường kia. Thấy chưa? Bác Đức Thế Tôn, tình yêu con mất mát, tan vỡ, phản bội. Rồi giờ sao? Đức Phật thì chia tay chứ sao? Ủa sao kỳ vậy Đức Thế Tôn? Sao mà Đức Phật nữa thì chia tay? Đức Phật ấy, cuộc đời có bao nhiêu đâu mà cứ ngồi ôm ấp cái chuyện đã rồi. Từng đó mà khổ vì cái chuyện đó hoài. Rất là rõ ràng, rất là đơn giản. Có 100 năm trong kiếp người mà mình biết sống được 100 năm không? Phải không? Đó, 20, 30, 40, bao nhiêu lứa tuổi thanh xuân cũng có người chết hết. Kiếp người ngắn ngủi mà cứ khổ đau hoài là cuộc tại chúng ta. Từ cái gì đã qua rồi là thuộc về quá khứ. Không đến với chúng ta được trọn vẹn, không đủ phước, không đủ nhân duyên, kết thúc tại đó. Tu tập, ráng tu lên. Cái giải pháp của sư đưa cho các vị là phải tu tâm, sửa tâm. Các vị có đồng ý không ạ? À? Nếu các vị đi từ xa, lái xe đến đây, đi làm về, đáng lẽ phải về nhà mà chạy lên chùa nghe Pháp, thì các vị phải có kết quả trong cái thời Pháp này. Là cứ ôm ấp cái thói quen của mình, là chiều theo thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, mà chiều theo nó thì ráng chịu mà khổ đau. Nghe Pháp để cho cái tâm mình dũng mạnh lên. Tại vì tâm mình điều hành cái thân xác của mình, tâm làm chủ các Pháp, tâm làm chủ ý tạo. Chính cái tâm mình điều khiển các việc làm, điều khiển cho mình khổ đau hay hạnh phúc. Nên tại sao mình không điều khiển cho mình mỉm cười, hạnh phúc? Nhìn cây cối ở đây quá đẹp, rồi sông, rồi suối, rồi biển, rồi cảnh đẹp ở đây quá đẹp, nhìn về đã đủ vui rồi. Tại sao qua đây bao nhiêu cái đẹp mình không chịu ngắm nhìn để mà hạnh phúc, mà cứ lo nhìn cái góc tối để mà đau khổ, nhìn cái chuyện xấu để khổ đau? Sư đi đến đâu cũng tìm cái đẹp để nhìn hết trơn, nhất là cảnh đẹp ở đây. Thì cả đời làm việc ai cũng muốn cuối đời, muốn cuộc sống được an nhàn. Nhưng mà các vị đừng đi kiếm an nhàn ở bên ngoài. Bây giờ nghe sư nói vậy thì biết an nhàn, hạnh phúc, thanh tịnh nằm ở đâu không?
trong tâm.
Nói quá hay, cho 10 điểm luôn. Ai làm hạnh phúc riêng tư mình. Cho nên các vị cười nãy giờ là thấy bầu không khí khác liền. Ai cũng hạnh phúc hết. Mà không biết lúc nãy cái chuyện gì mà vô mặt ai cũng mang một cái bánh bao chiều vô đây nhé. Đó. Như vậy mình muốn cười hay mình cười? Mình muốn hạnh phúc là mình hạnh phúc. Mình đã đi làm vất vả rồi, đã không có làm cái gì ác nghiệp. Mình đã lo cho chồng, cho con, còn biết thương về cha mẹ. Cuộc đời mình hy sinh như vậy thì mình có quyền hạnh phúc. Tại sao mình đã được của mình lại không hạnh phúc? Mình sống hy sinh không à? Tại sao lại không hạnh phúc? Mình không ích kỷ, mình không sống cho riêng mình, phải không? Và mình có quyền hạnh phúc. Còn những cái chuyện không như ý, không sao, chuyện đó bỏ qua. Được không các vị?
Được,
quá giỏi. À, bây giờ sư nói mình hay quan trọng hóa vấn đề lắm. Cho nên là cái gì cũng làm cho tình hình phức tạp lên. Chứ thật ra nó rất đơn giản. Ví dụ như mình đi làm ra, mình gặp người bạn bình thường là chào, hello gì đó. Bữa nay người bạn mình đang có cái chuyện buồn rầu, nó không có để ý. Mình chào nó không ngó, bắt đầu nói, bữa nay trở mặt à. Bữa nay có một thấy lên mặt rồi. Bởi vậy tôi biết lắm mà. Xong mình về mình tự suy nghĩ ra, mà trong cái người kia người ta đang có một bầu tâm sự, người ta không để ý tới mình. Mình nhìn cái mặt của người ta không chào mình, bắt đầu mình tưởng tượng ra, mình nghĩ người ta xấu thế này, xấu thế kia, rồi dông ơn, rồi bộ nghĩa. Mới tuần trước đưa đi ăn, bữa nay ngất mặt lên không ngó rồi. Và trong khi người ta đang có chuyện buồn. Cái bệnh mà quan trọng vấn đề là bệnh của phụ nữ. Hãy bỏ. Chào không nhìn không, không sao, mai chào lại có sao. Mai chào rồi vẫn ngất mặt lên rồi, không ra cái tính là có chuyện, buồn tôi chuyện gì. Nhưng mà thường không chịu hỏi. Bắt đầu là đi kiếm người thứ ba, nó cái này, nó cái kia. Mình vậy là dở lắm, thấy không? Đó, nè, mình hỏi thiệt với chị dẫn túi gì vậy? Chào chị hai ngày, chị không trả lời, thì có người ta trả lời sao? Mình không bao giờ, thấy không? Sáng mai, nóng trong người lắm rồi. Bắt đầu 9 giờ mở cửa hiệu ra, cái người khách đầu tiên bước vô, tôi ra. Con đó, con nọ, nó mang ơn tôi chứ đâu, tôi giúp nó chứ đâu, mà nay nó ngất mặt lên chứ đâu. Là mình tạo một mớ nghiệp, thấy không? Cái đến ngày thứ ba mình gặp, khi mình chào, không, cái cô chào mình chứ. Ủa sao hai ngày nay không chào, bữa nay chào. Đấy, em đang có chuyện buồn. Đó, ông xã em bệnh nặng. Đấy, kia trời ơi, giờ mình lỡ rồi, cái mẹ mình tuôn bao nhiêu cái xấu. Lấy lại không kịp. Cho nên á, là bây giờ sư nói các vị, đừng có tuôn lời nói theo cái thói quen, tập khí. Mà nói cái gì cũng phải cẩn ngôn, cẩn hạnh. Người Phật tử đi chùa hình thức giống nhau. Nay mới đi làm về cho nên mặc áo nhiều màu giống như thiêu hoa hậu quá. Không? Chứ mà là cái đạo tràng mà ta áo tràng hết. Sư nhìn các vị là sư nhớ. Có một lần sư giảng cho các quý bà đi thi hoa hậu. Hoa hậu quý bà là những cái người có chồng rồi và vẫn đẹp. Và sư giảng cho hoa hậu quý bà Việt Nam và hoa hậu quý bà quốc tế. Cuộc thi đó là tại Vũng Tàu, khách sạn Imperial Vũng Tàu. Khách sạn 5 sao luôn. Lần đầu tiên trong đời sư ở khách sạn 5 sao đó là đó. Thấy không? Cho sư ở một cái phòng quá sang trọng, chắc cũng gần bằng cái phòng nhà ông Hoàng. Mà họ cho mình đắp một cái mền, thì cái đó là các vị không thể tưởng tượng được. Cái mền đó nó bằng cái gì mà nó nhẹ lắm. Thấy không? Mình bóp thì không phải là bông, mà nó cái gì nó không dễ diễn tả được. Tại mình mới hỏi người ta là cái phòng này một đêm là bao nhiêu tiền? Nói sư ơi, cái phòng này một đêm là 300 đô. Đó, 300 đô là bao nhiêu? 300 đô là 7-8 triệu gì đó, phải không? Tại sao mắc như vậy? Sư ơi, sư biết sư đắp cái mền đó là bằng cái gì không? 7-8 triệu cũng rất là rẻ. Thế cái mền bằng cái gì? Mền đó bằng lông con ngỗng.
Trời ơi!
Lông con ngỗng? Trời ơi! Rồi xong bắt đầu sư điện thoại về cho sư bà đi. Sư nói giờ con đang ở trong khách sạn 5 sao, con đắt mền lông con ngỗng. Sư bà nói cái gì? Con nói cái gì? Dạ mền lông con ngỗng. Sư bà nói mày liền liền không? Mày biết cái trong đó là biết bao nhiêu con ngỗng nó làm cái mền không? Mày sẽ bắt ngờ đó. Mày liền liền cái mền, liền cái mền nó liền tức khắc, không? Tắt hết máy lạnh. Tại vì sao để máy lạnh thì nó lạnh, đắt cái mền nó lên. Đó, tắt hết máy lạnh luôn, tôi liên cái mền luôn. Đó, các vị thấy không? nhưng mà người ta thấy đó là sự hưởng thụ, đó là sự sung sướng, là sự cao cấp. À, tự nhiên nhắc Hoa Hậu mới nhớ chuyện cho mình. Rồi vô giảng cho các bà là dạy thiền, mà dạy không có thể khó lắm. 71, bà là 71 quốc gia nha. Mà các vị biết mỗi bà mặc một màu, vô mấy bà ngó nhau không chứ không ai ngó mình hết. Tại vì coi người này mặc màu gì, người kia mặc màu kia, người ta ganh tị với nhau. Trời ơi, sư mình nói với ban tổ chức là trời ơi, phải cho mặc một màu trắng hết. Chứ mình mặc kiểu này làm sao? Chứ bà nói thiêu Hoa Hậu mà sao mặc một màu được? Tôi nói trời ơi, bay mắt nhìn không mà tôi cũng mắt nhìn nữa, tôi không giả được. Đó, phải không? Sư nói chơi vậy. Rồi các vị biết không? Ngồi, không ai chú ý tới mình nữa. Cái ban tổ chức này là khùng ở sao mà tự nhiên đem một cái người mà gọi là thân hình dị tục, không có tóc mà vô đây ngồi như thế này. Cái hội chúng toàn người đẹp như vậy. Sư phải lọc mưa người ta cái nghe á. Sư nói các vị đẹp quá, thiệt lần đầu tôi vô là tôi bủng rủng tay chân hết, tại toàn người đẹp. Mà thì các vị, đây cũng có người đẹp, có người đẹp trung bình, có người đẹp khá khá. Tất cả đẹp hết, mà cao hết, thấy không? Chân dài hết. Đó, trời ơi, các vị làm cho tôi là quá đẹp. Bây giờ tôi đang suy nghĩ có ai là đẹp nhất, tự nhiên ta dòm mình. Đang suy nghĩ có ai đẹp nhất. Bây giờ các vị cho tôi biết coi, vì sao các vị đẹp? Thì bắt đầu là ta ngó mình, cho ta không ngó nhau nữa. Các vị thấy chưa? Trời ơi, trời ơi, nhắc mấy bả. Các vị biết không, bắt đầu đứng lên. Tôi là lai ý, không? Cha tôi Pháp, mẹ tôi Ý, con lai, rồi sao 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 đó. Rồi chế độ dinh dưỡng, chế độ làm đẹp sao sao vân vân. Cũng đúng rồi. Nhưng mà trong nhà Phật á, Đức Phật nói ai đẹp là người đã tu hạnh nhẫn. Tức là nhẫn, cái sự kiên nhẫn, rồi cái hạnh yêu thương là người đó đẹp. Cho nên tôi nói các vị ở đây ai cũng kiên nhẫn và ai cũng yêu thương hết, cho nên mới đẹp. Còn các vị giống ai thì tôi không biết. Nhưng mà Đức Phật nói người đẹp là tu nhẫn nhục nhu hòa mới đẹp. Và tôi biết các vị ở đây đều là có sự kiên nhẫn, rồi là hòa ái với mọi người. Người ta cũng hay quá trời. Nhưng mà cái ban tổ chức là khen mình mừng nhất đó. Tại vì cứ hai cô một cái phòng, đổi phòng liên tục, không ở với nhau được. Xin đổi phòng thì lên phòng đó. Đó, xin đổi phòng, xin đổi phòng. Mất giày, mất kẹt gì đó đổi phòng. Đó, các vị thấy chưa? Rồi ai cũng mong mình lên ngôi Hoa Hậu hết. Mà có một Hoa Hậu à. Mà bây giờ vô 71 người mà dành một cái vương miện nó khổ lắm. Đó, nhưng mà sư mới nói cho họ biết bây giờ ai cũng đẹp hết. Thì tôi muốn hỏi một câu thôi, ở đây ai là người không khổ thì giơ tay lên. Và các vị biết không, là bắt đầu trùm xuống hết, không ai nói một tiếng nào, im re. Rồi mấy cái người mà đang là sửa đóng tường, đóng này đóng kia để chuẩn bị là chung kết, buông búa buông đồ hết đi ra ngồi chung quanh hết. Tại vì trốn vô cái trái tim của họ. Cái ban tổ chức họ nói chuyện rầm rầm ở bên kia, dẹp họ cũng ra đây ngồi chung quanh hết. Sư hỏi ở đây có ai chưa từng đau khổ? Tất cả mọi người xuống lại hết. Và các vị biết sư tiếng Anh thì rất là phèn, sư phải học thuộc lòng để sư ra sư làm việc lắm, phải không? Có bốn từ bốn mà không biết nói cái gì luôn, phải không? Đó. Nhưng mà khi hỏi cái điều đó là họ im lặng hết. Có nghĩa là sao? Là ai cũng khổ, càng đẹp càng khổ. Tại vì không biết tốt. Nghe chưa? Tôi đánh đánh cái mặt đó là một ngày mà rên mà lại là phải mang người theo. Tôi đánh 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 là 2 triệu. Chưa cần biết là nó được cái điểm gì không mà 2 triệu tiền đánh 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 cái mặt đó. Tiền ra điểm. Đó là người ta tâm sự với sư đó. Nghe chưa? Rồi còn nhiều thứ khác nữa. Không có khả năng là không thi được. Mà 72 người thì 71 người rớt rồi. Các vị thấy nếu mà mình không có cái tâm tu là đau khổ, cái làm sao hạnh phúc. Cho nên người tu mà hơn thua, đố kỵ, ganh ghét là ôm tất cả sự khổ đau. Rồi sư hỏi tới đó, bắt đầu sư mới giải quyết cái vấn đề tại sao mà mình khổ. Rồi từ từ các vị biết không, từ từ dạy cho người ta ngồi thiền được luôn. Mà sư đi về rồi đó hả, là 3 ngày sau ban tổ chức còn gọi nó sư lên nữa đi, người ta muốn sư lên nữa, sư đâu có lên nữa, sư bỏ đi dạy, sư đâu có rảnh, sắp có ngày đó thôi chứ làm sao mà đi được nữa. Cái sư nói sư không đến được. Nó không ngờ trong khi là 71 người có 4 người nước châu Á là đạo Phật, còn tất cả là Thiên Chúa giáo và Hồi giáo mà không có đạo. Các vị thấy chưa? Vậy là mình nói là mình nói pháp mà người ta vẫn nghe được, và người ta đều có khổ đâu. Vì vậy nước Mỹ, nước Anh, nước Pháp gì nằm trong đó cũng có khổ hết. Sau đó có người còn ra nói là nếu mà nghe cái bài pháp này sớm là không đi thi. Đó, cái đó là dân Việt Nam nói. Cái là Hoa học Việt Nam. Nếu mà nghe bài pháp này sớm con không đi. Hoa học quý bà, con sanh đứa con 6 tháng nữa ở nhà để đi thi. Mình sẽ đắm chắc phần thua rồi. Rất là to. Mình xin nói cái người đứng mình thì lúc nào cũng có nhiều cái nỗi niềm đau khổ, mà lúc nào cũng muốn những cái điều quá tầm tay với, cho nên khổ đau. Mình vừa biết đủ, biết vô, mình rất là hạnh phúc. Đó. Cho nên đi chùa hình thức giống nhau, nhưng ai quyết tâm tu nương vào pháp lời thầy dạy thì phước đức trí tuệ sẽ sinh ra, sẽ tăng trưởng. Khi mình chưa biết tu, mình nói ra một lời ai cũng ghét mình. Mình biết tu rồi, tự nhiên mọi người quý mến mình. Cái người xuất gia cũng vậy, mới vô tu là gọi là cái từ là bị khảo, trăm bề. Nhưng mà tu một thời gian thế, tại sao là nghiệp nó rớt lần lần. Mình công phu công quả, mình cực khổ, thì tự nhiên từ từ nó rơi rớt cái nghiệp. Các vị cũng vậy, phải tu tâm sửa tánh, phải hoan tập các cái đức tánh tốt, phải loại bỏ thói hư tật xấu của chính mình. Ham cái gì cho lắm, rồi cuộc đời cũng về hai bàn tay trắng mà ra đi. Nhớ là vậy, chết là không mang theo cái gì. Khi mình nhớ tới cái đó là mình không tham được. Vì tham mà mình khổ, nhưng chết có mang được cái gì không? Không. Cho nên thôi, ngày các vị thêm quần áo các vị một tủ luôn, mà một ngày mặc có một bộ à. Chứ phải một ngày mặc được 100 bộ thì xương thấy cũng lên, nhưng mà rồi cũng có một bộ à. Rồi ăn cũng không được nhiều nữa, xin thấy ở đây làm việc nhiều mà ăn ít, xin ăn nhiều hơn. Các vị làm rất nhiều mà ăn rất ít. Và hưởng thụ nó có gì đâu. Và về cái tâm của mình cũng phải hạ xuống cái lòng tham muốn, thì các vị sẽ có cái sự an lạc. Mình hay phức tạp, mọi thứ đều quan trọng vấn đề, trong khi mọi thứ rất là đơn giản thôi. Có một cái ban giám khảo Tòa soạn báo Anh Quốc, họ đưa ra một cái kỳ thi có giải thưởng lớn. Ai trả lời đúng câu hỏi này sẽ được một phần thưởng rất lớn. Bây giờ bao nhiêu là mấy chục ngàn đô la đó. Câu hỏi đó là như sau. Có ba người ngồi trên một cái khinh khí cầu. Một người là nhà khoa học chuyên về vấn đề môi trường, nghiên cứu môi trường để bảo vệ sự sống. Mặc dù bây giờ là môi trường đang bị tàn hại, thì cái ông này bảo vệ sự sống và cứu các động vật bị hủy diệt. Người thứ hai là nghiên cứu về nguyên tử. Ông này nghiên cứu để các cái cuộc chiến tranh hạt nhân không có nổ ra, để bảo vệ sự sống cho nhân loại. Ông thứ ba là nhà khoa học bảo đảm về vấn đề lương thực cho thế giới, trồng ngũ cốc trên đất chết. Đất đã dùng đi rồi, đất mà hư á, mà vẫn trồng ngũ cốc được, để bảo vệ dân trên thế giới không bị chết đói. Bây giờ ba người này ngồi trên chiếc khinh khí cầu mà cái chiếc bị xì hơi sắp sửa bị rớt. Vậy thì liệt ai xuống? Phải liệt bớt một người. Mà nếu để yên thì cái khinh khí cầu sẽ rớt. Mà liệt bớt một người thì cái khinh khí cầu nó sẽ an toàn mà hạ xuống. Thì bây giờ chọn ai? À, mới là chọn nguyên tử rồi, à, chọn ai nữa? Lương thực, môi trường, nguyên tử, anh Hoàng chọn ai? Ai có ý kiến? Rất là hàng ngàn câu đáp án để xin cái mỗi người có một quan điểm. Mà cuối cùng các vị biết không? Rớt hết. Chỉ có một cậu bé 10 tuổi đạt cái giải thưởng đó, cậu bé người Do Thái. Cậu bé trả lời sao các vị biết không? Nếu như mà các vị liệt người đó xuống phải giải thích tại sao. Đó. Liệt ai? Tất cả đều không giải đáp được. Riêng cậu bé 10 tuổi đó lại ghi danh đáp án và được cái giải thưởng, vì cậu nói ai mọt nhất thì liệt xuống. Ngày nào tiếng có được nói không ai vỗ tay trên rồi.
Giờ lắng nghe.
Rồi sao? Thấy có lý không?
Có lý.
Mặt mình nhìn xuống trước bên cuối sống hai người kia. Giờ mình chọn người kia lỡ cái ông nó ròn nó liền xuống ông mặt đó vẫn nằm xịt. Cái cầu rớt sao? Cho nên nó rất nhỏ, nó không cần biết khoa học gì hết. Nó lấy mặt thì liền xuống. Các vị quá quan trọng mọi vấn đề. Phân tích cái này, lý luận cái kia, tưởng tượng cái nọ, ôm hết cái khổ của người. Thật ra cái tâm chúng ta rất đơn giản, hãy trả lại sự thanh tịnh cho nó. Cái tâm của mình đặt gánh nặng xuống, đừng suy nghĩ, thấy không? Mà muốn được như vậy phải nghe pháp, muốn được như vậy phải niệm Phật, phải có công đức. Chứ mình nặng nghiệp mình mới bỏ xuống, không bỏ được. Nghiệp nhẹ mới ngồi nghe pháp được đó các vị, là giờ là nghiệp nhẹ lắm, nó tròn tràn có tay như này. Con người nghiệp nhẹ là cái con người dễ tha thứ. Con người nghiệp nặng không tha thứ cho ai. Giờ các vị tha hay không tha?
Tha.
Mình tha thứ cho người ta là mình cởi trói cho chính mình. Thấy chưa? Sự tha thứ không phải là những điều mình làm cho người khác, mà mình làm cho chính mình. Đó, đó. Cho nên sư nói nè, ông thầy giáo nói, các con có ghét ai không? Là có giận ai không? Có. Thôi bây giờ đừng có kể. Các con ghét người nào cứ lấy một cái củ khoai tây viết tên người đó lên. Thấy không? Ghét ba viết chữ father lên. Ghét mẹ viết lên. Ghét bạn bè mà cứ viết lên cái tên của củ khoai tây đó. Mà ai mà trung thực á, viết cho hết lên đó, thì điền càng ra. Thì coi như là các bạn đó, có ghét có giận ai là phải viết lên cái củ khoai đó. Rồi viết xong rồi sao? Thầy đã bỏ vô cái túi đem về và sáng mai phải đem lên. Sáng mai đem lên lớp, thầy nói lại, kiểm tra lại coi có tha được chưa. Nếu chưa tha được thì cứ việc đem cái bịch khoai tây đó về. Rồi bữa sau lại đem lên. Đem lên, đem về, đem lên, đem về một tuần. Nó ôm trời ơi, trùm hết cái lớp luôn. Bây giờ thầy chưa chấm điểm xong liền. À, bây giờ các vị muốn ôm cái đó để ngửi hay là muốn liền, nó dám muốn liền, rồi đem liền hết. Thì như vậy là mình tha thứ là mình nhẹ. Các vị ghét ai là các vị mang củ khoai tây hư thối trong người. Mà khoai tây mà nó hư được cái mùi đặc biệt lắm đó nha. À, khoai tây sống mà hư. Thì nhớ là mình ghét ai là mình đang bỏ củ khoai tây thối trong túi. Và chúng ta nhớ sư nhắc lại đó, ai hay buồn hay than người đó ác. Cho nên từ đây hết buồn. I am very happy. Thấy chưa? Tại vì happy là người đó thiện, người đó tốt. Ông buồn quá là ác. Đức Phật nói lý do rồi, thấy không? Tại tham nên buồn, tại sân nên buồn, tại ganh tị nên buồn. Tham, sân, si, buồn, giận đều là ác hết. Cho nên từ đây mình không buồn nữa. Mình là người thiện, mình sống biết điều, mình biết lo cho mọi người, mình có quyền hạnh phúc. Đồng ý không? Cho nên có một người sau cái tai nạn bị cưa đi một cánh tay. Anh ta thay vì bất mãn thì luôn luôn happy. Anh ta may quá thì cụt một cánh tay. Chứ nếu mà cái cưa đi sâu hơn vô nó lấn vô cái ngực là chết rồi. Nó vẫn vui. Thấy không? Còn mình mà chỉ một chút thôi đó, mình cứ la, mình cứ nhăn ngoài đời mình nó khổ chứ ai đâu khổ. Ở đây ta cùng quyên nắm tay người ta vẫn vui vẻ, thấy không? Và anh ta tập làm mọi công việc tốt thôi, mình làm được mọi việc với một cánh tay. Bây giờ ai cũng ngưỡng mộ ông hết. À, ông bây giờ ông rất hài lòng vì một cánh tay mà tôi vẫn làm được mọi việc. Chỉ có khó khăn một chút là khi xỏ kim thôi. À, có xỏ kim là mới nhớ là mình có một tay. Cho nên nó có ai để lỏng nhờ xỏ kim sẵn để lố đó, để may đồ là có sẵn, phải không? Chỉ có xỏ kim là không được, còn tất cả mọi thứ là ông có thể tập làm bằng một cái tay còn lại. Chưa bao giờ biết khổ đau vì mình có một cánh tay. Mà tôi thấy rất bình thường, thậm chí tôi rất hạnh phúc. Kể từ khi có một cánh tay mới thấy mình có một cái nghị lực rất mạnh, sức sống rất mạnh, sự lạc quan rất lớn. Tương tự như vậy, nếu các vị là một cặp mà bây giờ còn một người thì các vị sẽ thấy cái gì hồi đó cũng ảnh ổng, bây giờ là mình. mình sẽ mạnh lên, mình sẽ giỏi lên, mình sẽ biết lái xe, mình sẽ biết cái gì, làm cái gì, sửa nhà, sửa điện, mình sẽ biết đi rút tiền, làm giấy tờ gì gì, mình sẽ biết, cái trí tuệ mình sẽ mở. Còn cái gì cũng nghĩ lại hết, mình cũng tối tăm. Cho nên xin cảm ơn sự chia tay này mà tôi thấy tôi là một phụ nữ rất là giỏi. Tôi hài lòng, hạnh phúc vì tôi làm tốt mọi việc. Mình phải vui với tất cả mọi hoàn cảnh, chứ không bao giờ cứ ngồi nghĩ về quá khứ. Hồi đó cái chuyện này ổng làm, hồi đó là cái này ảnh làm, hồi đó cái này, hồi đó là cái chuyện đã qua. Mà Đức Phật nói ai mà cứ luyến tiếc quá khứ, kẻ đó là vô minh. Bây giờ mình có muốn làm người vô minh không?
Dạ không.
Cho nên mình I am very happy. Cái gì mình cũng cảm thấy là bình thường. Tại vì sao? Vì cái duyên nó đã như vậy. Thấy chưa nào? Cho nên cái duyên và cái nghiệp quyết định rồi. Bây giờ muốn tốt là mình phải tạo nghiệp tốt đi. Để rồi về sau cái gì các vị cũng sẽ như ý. Còn hôm trước mà tu gà nhem còn chưa kể làm ác nữa, bây giờ phải là quá may rồi, thấy không? Đó, các vị về chùa Thiên Quang cũng sân đi mù hàng loạt 500,000-700,000 người mù, họ cũng vui vẻ, nói con là nhân quả nên con mù, bây giờ con rất là hạnh phúc, tại mắt con mù mà tâm con không mù, mình mắt mình sáng vậy mà tâm mình cứ mù mờ hoài, nên khóc hoài, khổ hoài. Cho nên ai hay buồn hay khổ là người đó, tâm nó mù tối. Cho nên nghe pháp phải thắp sáng cái tâm mình lên. À, thì hôm đó hai thầy trò đi về một cái làng quê, nghỉ với một cái tàn cây xanh. Thì thầy mới nói với trò, thầy khát nước, con đi lấy nước cho thầy. Người đệ tử mới xách cái xô với cái bình á, đi ra con suối. Nhìn cái dòng nước, thấy đàn bò mới đi qua, cho nên là nước đục. Chạy về mặt mày buồn teo, thầy ơi, người ta mới dắt bò qua suối, nước quậy lên đục ngầu không uống được, con không dám lấy. Mặt nó nhăn nhó mà thầy vẫn vui vẻ, không biết đâu có sao đâu con, chờ một chút. 15 phút sau ông thầy đã đi lấy nước đi con. À, cái đứa học trò xách cái bình ra suối, nước bớt đục nhưng vẫn chưa được, lại quay về. Thầy ơi, nước vẫn còn đục. Ông thầy nói không sao, chờ thêm chút nữa. Ông thầy vẫn bình thường, còn mình cứ cuốn cuồng lên y như chết tới nơi. Đó, ngồi bình thường, rồi thầy bình thản với bóng cây, hạnh phúc. Nửa giờ sau, con đi ra suối đi, nó ra nước trong veo thế, đâu có sao đâu. Rồi bắt đầu múc nước, mà thấy trong xuống đáy luôn. Múc nước đem lên, tốt nhất nước trong nhất dân cho thầy. Thầy nhìn vô cái bình, con làm sao mà có chỗ nước trong mát ngọt như thế này? À, thưa thầy, con chẳng làm gì hết á, con chỉ kiên nhẫn ngồi chờ thì cạn nó lắng xuống mà thôi. Thầy nói vậy đó, tâm của các con cũng vậy. Con hãy yên lặng và tâm của con sẽ lắng xuống. Nếu con không yên lặng, luôn nổi sóng điên đảo khóc than, đó, rồi còn tìm cách này cách kia để dẹp nó không bao giờ yên. Con cứ ngồi yên đi, rồi nó sẽ tự lắng xuống. Nó tu là như vậy. Mà mình muốn chưa được nên phải đợi đủ thời gian. Thế nhưng cái cậu học trò phải ra suối 3 lần, nước nó mới trong. Cho nên có những cái nỗi buồn là 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm mà nó còn buồn không sao. Thời gian nó sẽ lắng xuống. Mà nếu mình biết tu đó, thì cái nỗi buồn nó còn đi nhanh hơn. À, nó sẽ hóa giải hết. Cho nên nếu có giận ai, đừng nghĩ tới họ, đừng ráng tranh cãi hơn thua. Hãy hướng cái tư tưởng sang những cái việc tốt lành đó, rồi con sẽ tập trung vào hơi thở của con. Nước đang lắng xuống, tâm con sẽ thanh tịnh. Người đệ tử mới nói con cảm ơn thầy, nhưng mà thưa thầy là lúc tâm con bất bình, buồn giận con không thoát ra được. Người thầy mới nói, khi phạm sai lầm rồi mình mới biết mình sai lầm, còn khi vô minh mình phạm mình không biết. Nhưng con biết là làm xong biết mình sai vẫn tốt hơn cái người làm sai mà không biết mình làm sai. Cho nên chuyện nó xảy ra rồi mà con biết sai thì vẫn là tốt, vẫn đáng khen. Phải biết là mình sẽ được.
hôm nay mình có làm điều không tốt
thì mình sẽ sửa. Mình sám hối, mình sửa, còn hơn là mình cứ tiếp tục làm từ ngày này sang ngày khác. Tiến bộ tâm linh là như vậy, làm và biết suy xét lại, sai không tái phạm. Nhưng khi nhớ ra thì mình nhớ đừng tái phạm. Tu là cứ vậy thôi, hàng ngày tự xét lại mình, tự xét lại mình và chuyển hóa, thanh tịnh thân, khẩu và ý. Có được không? Một cái người điêu khắc bậc thầy, ông này điêu khắc, ông biết rằng một cái phiến đá, cái hồn của nó, mình tạc tượng đẹp là phải tìm ra cái hồn của cái cục đá đó, chứ không phải tạc tạc giống là đẹp đâu, mà cái với cái đá này phải tạc như thế này, tức là cái viên đá, viên ngọc nó có cái hồn của nó. Các vị cũng có cái hồn của một người, không ai giống ai, mỗi người có cái đẹp riêng, không giống. Mỗi người tự tìm cái đẹp riêng của mình để làm cho cuộc đời này nó hạnh phúc. Mỗi người có cách riêng, thấy không? Có người phụ nữ lúc nào cũng nói lời chân thật, ông chồng cũng thương. Có người phụ nữ lúc nào cũng dịu dàng, chồng con cũng thương. Có người phụ nữ lúc nào tận tâm lo lắng, ông chồng cũng thương. Mỗi người có một cái riêng, chứ không cần mình phải giống nhau. Nhưng cái xấu là mình phải bỏ. Thì cái ông này cũng tìm cái phiến đá, giờ làm sao mà tạc cho đẹp. Ông nói bí quyết cũng là phải tìm ra cái nét thật ở trong cái phiến đá đó. À, phiến đá này có thể tạc ông thắng được nè, phiến đá này là tạc anh hùng nè, phiến đá này tạc cô gái nè. Tức là nhìn cái đá là nên tạc cái gì, chứ phải đá nào cũng tạc giống nhau. Tức là mỗi một người có một cái ưu điểm khác nhau. Bây giờ ông nói phải tìm một cái phiến đá ông tạc Đức Phật. Ông tìm suốt rất nhiều năm làm sao để tạc được một cái phiến đá Phật. Mà ông đi qua tới Ý nè, ông đi tới là Ấn Độ nè, Trung Quốc nè, ông đi rất nhiều nơi ông tìm cái phiến đá đó, mà chưa tìm được cái phiến đá nào có cái hồn Phật trong đó cả. Rồi ông đi thăm dò các chuyên gia trên thế giới, không có kết quả. Cuối cùng ông tìm một vị thầy tu, vị sư, thấy không? Trong một cái ngôi chùa nhỏ, ông mới nói rằng làm sao để tôi tạc được một cái tượng Phật trên một cái phiến đá có hồn Phật. Vị thầy này nói có gì đâu mà khó, hay không? Qua tới ông thầy thì không khó, đi mấy chục năm không ra. Thầy nói không khó là sao? Là chất liệu nào để con tạc được bức tượng Phật? Ông đi ra ngoài kia kìa. Ở đâu thưa thầy? Ra cái giếng á, chạy lại nhìn xuống, thấy cái gì dưới đó? Nước. Thấy gì nữa?
Vâng.
Hả? Thấy mình, đúng rồi. Thấy mình, chứ còn thấy nước thì đúng rồi, phải không? Đó, thì nhìn xuống là thấy chính mình. Như vậy Phật không ở đâu xa, chính ở tại tâm ta. Nhìn lại tâm ta là dám đối diện với chính mình, thấy rõ nghiệp của mình, nhìn vô cái mặt này hay buồn, hay khóc, hay cười, hay nói lời vui vẻ, hoan hỷ, hay thanh tịnh. Mình nhìn vô mình phải biết. Người không biết luôn, phải không? Nhìn cứ lo chân mày, cứ lo tóc, lo mặt, lo môi, lo mắt mà không biết cái tâm mình nó rầu rĩ không chết. Nhìn vô cái tâm của mình xem cái gì. Còn những cái khác, nó phục thôi, nó không trắng đâu. Đó, nó không phải trắng. Nếu mình cứ tưởng nó là trắng, đẹp sẽ có hạnh phúc, mắt đẹp sẽ có nụ cười, môi đẹp sẽ có niềm vui, đâu có đâu. Trời ơi, hoa hậu cũng khóc muốn chết luôn, người đẹp cũng tự tử rồi, đủ chuyện hết. Cho nên cái hạnh phúc nó ở tầm các mình. Đó, thấy chưa? Ông nè muốn đi tạc Phật, chỉ xuống giếng thấy mặt ông dưới, vậy là Phật ở đây nè. Các vị hãy quay lại tâm mình để mà rèn luyện chuyển hóa những việc làm công đức cho chính mình. Đó. Bàn tay ta vuông đất, thành bại thuộc vào duyên. Nhiều khi mình muốn thành mà không thành là biết chưa đủ duyên thì mình tu nữa, chứ không phải mình muốn mà được. Mình tu là một cái duyên để cho việc nó thành. Đó. Bàn tay ta vuông đất mà thành bại thuộc vào duyên, vinh nhục ai không gặp, có chi phải ưu phiền. Tất cả chúng ta ngồi đây ai cũng có lúc vinh và ai cũng có lúc nhục, ai cũng có lúc vui và ai cũng có lúc buồn, cho nên cũng không có gì ưu phiền vì cuộc đời là như vậy. À, mình có thể theo đuổi nhưng phải biết buông bỏ đúng lúc, nếu đã đến giờ đến lúc phải buông là phải buông. Thì biết là không còn có cái khả năng để chạy theo thì hãy buông, để cho tâm ta nhẹ nhàng mà tùy theo duyên mà tinh tấn tu tập. Nếu các vị nghe sư giảng mà các vị không tinh tấn, các vị già bây giờ lát về quên hết là cũng bỏ thôi, uổng công sư đi tới đây, sư đi quá xa để đi đến đây, phải không à? Đi quá xa. Ờ đúng rồi, phải nhớ trong tâm mà con đi, sư thôi uổng lắm. Các vị tinh tấn đi, không muốn sư trở lại nữa, nói chuyện nữa. Mà nếu không thay đổi gì hết, ở nhà sư bấm đoạn, sư biết không thay đổi gì hết, tới đây làm chi nữa. Ờ, đúng không? Đó, phải thay đổi, phải chuyển hóa. Và lần sau sư đã thấy ai cũng dễ thương, ai cũng đẹp hết, là vì cái tâm các vị quá hạnh phúc. Tu tập phải tinh tấn, Đức Phật dạy này các tỳ kheo. Thấy chưa? Bất cứ ai sống chỉ vì mục đích thỏa mãn, tìm cầu khoái lạc, ngũ dục đầy quyến rũ, không biết tu tập phòng hộ các căn, tức là mắt, mặt, mũi, tai, lưỡi, thân ý chạy theo pháp trần không? Thấy cái gì cũng mê đắm đấy, tai nghe cũng mê, miệng cũng ăn cũng ham, mắt nhìn cũng mê, mũi ngửi cũng mê, cái gì mình cũng mê, thân xác cũng mê. Đó là người không biết phòng hộ các căn, không biết độ trong sự ăn uống, người đó hôn trầm giả dược, là ngồi nghe pháp không có ngồi được dài đâu, ngủ không. À, mà tôi thấy các vị ngồi mắt sáng lắm là ok, tôi được à. Người mà chỉ thỏa mãn các dục lạc, các căn hôn trầm giả dược, lười biếng và không có kiên nhẫn, người đó không có tinh cần, người ấy chắc chắn sẽ bị ma vương lôi đi như cành cây yếu mềm trước gió cuồng phong. Nên cái gì mà xấu ác là mình bị lôi đi liền. Mình biết tu cái tâm niệm mình cao đó, mình cái tâm niệm mình lớn đó, những cái việc ác không lôi mình đi được, vì mình có cái tâm tinh tấn. Này các con, làm thế nào để có sự phấn chấn kiên trì tinh tấn trong tu tập? Những người độn căn kém trí, nghe chưa, thân tâm người ấy cần phải suy xét đến 8 vấn đề sau đây. Đó là sự sinh, sự già, sự bệnh, sự chết, rồi bố ác đạo, địa ngục, Atula, ngạ quỷ, súc sanh. Khi các vị không muốn tu, các vị làm biến niệm Phật, các vị làm biến làm công đức, làm biến ăn chay, làm biến bố thí, là sợ cúng dường, thì các vị phải nhớ đến 8 điều: sanh, già, bệnh, chết, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Có ai muốn đi vô mấy cái đường địa ngục không? Không. Ngạ quỷ? Không, các vị sợ ma mà quỷ còn ghê hơn. Mà các vị sẽ làm ngạ quỷ nếu mình không tin tâm. Bây giờ thấy dễ thương chứ làm ngạ quỷ, trời ơi, không tưởng tượng được. Rồi xúc sắc, đó, nhìn lên mấy con chó cho dù cưng cắt mấy rồi cũng đâu có biết gì đâu, làm sao ngồi nghe pháp được. Xúc sắc, Atula, đánh nhau xúc ngạc. Bây giờ 4 con đường đó, mình mà làm biến, tu tập phải nhớ đến 4 con đường đó. Rồi nhớ tới già, tới bệnh, tới chết. Đó, cho nên phải siêng năng mà tu tập. Tóm lại, quán sự khổ trong quá khứ và tương lai do vòng luân hồi, và quán sự khổ do đi tìm kiếm thức ăn để nuôi mạng sống trong hiện tại mà phải tinh tấn. Đức Phật còn biết mình khổ vì kiếm ăn. Đức Phật hay như vậy. Quán 8 vấn đề để mình phải tinh tấn và phải quán ngay hiện tại nè. Các vị thấy không? Nước Mỹ có thiếu cái gì không? Mà các vị có hưởng thụ được bao nhiêu không? Các vị thấy đi. Đó, rất là mệt, phải lo làm, phải lo kiếm sống, chứ đâu có phải là dễ đâu. Sư đây, sư đi bước là đi đến cái thành phố gì ha? Đó, Missouri. Trước khi đến đó đó thì có một cái gia đình Phật tử đón sư vô trong nhà từ sân bay về, cho sư vô trong một cái phòng tắm hơi. Nhau đó, bật hơi lên là vô đó là cho khỏe, biết chưa? Đó, rồi đó, họ nói từ ngày con làm bây giờ cũng chưa bao giờ bước chân vô, làm cái phòng tắm hơi đó đó, tắm không rảnh để vô là tắm lẹ lẹ để đi làm. Cái nó vậy chừng nào mới tắm để già tắm về hôn rồi tắm để về hôn rung 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 rồi vô sao tắm. Các vị thấy chưa, cho nên nhìn cái sự khổ cực đi kiếm ăn để nuôi mạng sống trong hiện tại mà tinh tấn lên, chẳng một kiếp nào cũng cứ vậy sao mà phải tinh tấn. Mà tinh tấn là sao? Tu tâm sửa tánh, tinh tấn làm các công đức lành chứ không phải tinh tấn hẹn kiếp sau mới tu. Nghe kịp chưa? Này các con, Đức Phật dạy dễ thay sống một cuộc đời mà không biết hổ thẹn, người không có biết mắc cỡ, cứ làm tội hoài, sống bị ràng buộc bởi tánh cố chấp, ganh ghét, gây thù, chuốc oán, sống buông lung, si mê và tà kiến, thật là tội nghiệp. Thì mình mà có rơi vào mấy cái này là mình phải biết mắc cỡ mà nó bỏ, thấy không? Hãy tinh tấn tạo cho mình một thần trì kiên cố để bảo vệ tâm mình. Tại cái tâm mình nó biến đổi dữ lắm, khi ác, khi thiện, khi thiện, khi ác. Do vậy, phải tinh tấn tìm thấy các xấu ác trong từng sát na, trong lối sống của chúng ta, rồi sẽ đi vào cõi chết. Chúng ta không tinh tấn sẽ không biết đâu là nẻo chánh đường tà. Do vậy, pháp thoại hôm nay, sư nhắc các vị tập làm những việc khó làm trong công đức: bố thí, cúng dường, phóng sanh, trì giới, tha thứ, an lạc, lúc nào cũng mỉm cười, nói năng thì dịu dàng, không có nhiều chuyện, đem lửa trong nhà ra ngoài đường, đem lửa ngoài đường vô nhà. Lửa là đi nói cái chuyện là sẽ có chuyện, là chuyên môn đem chuyện ở ngoài đường vô nhà. Đức Phật gọi là lửa ngoài đường vô nhà. Còn chuyện trong nhà, có khi vợ chồng chưa biết, lật đật cái miệng của mình đem ra ngoài đường nói, là đem lửa trong nhà ra đường. Mà lửa trong nhà đem ra đường là nhà lập ngắt. Đem cái hơi ấm trong nhà ra là trong nhà sẽ lập. Còn đem lửa ngoài đường vô sẽ đốt cháy nhà rồi. Thành ra cuối cùng là phải tu cái khẩu nghiệp rất là cẩn trọng. Được rồi đó, tới đây là nghỉ được rồi đó. Yeah.